This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày nay. Văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa với số điện thoại đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi cái số phone tại văn phòng của luật sư Nghĩa 714-892-2628 để tham khảo thêm những chi tiết luật pháp về di trú, về nhập tịch, về tất cả những cái điều luật liên quan đến cái đời sống tại cái Hoa Kỳ này. Qua số điện thoại của văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là số 714-892-2628, hay hoặc là trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp đến với luật sư Nghĩa trong ngày hôm nay. Và trên đường line cũng đã có sự hiện diện của luật sư Nghĩa. Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay ạ. Hello. Luật sư Nghĩa đã có những cái trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát đây. Thật có lỗi đến quý vị, và bây giờ thì Hoàng Tính cũng đã liên lạc được với lại luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Hoàng Tính xin được chào luật sư ạ. Hello. Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào luật sư ạ. Dạ vâng. Chúng ta đang bắt đầu vào chương trình nhé, thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, phải gọi là rất là công khó để mà tìm được luật sư Nghĩa trong ngày hôm nay, bởi vì luật sư Nghĩa đang có mặt tại cơ quan công quyền để làm việc, cho nên cũng không thể nào mà bỏ được cái chương trình này. Xin được chào luật sư, hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Dạ vâng, thưa khỏe anh Hoàng Tính, nhưng mà cứ lâu lâu thấy ông Trâm cũng lại nói thế này, ông ấy làm thế kia, mình cũng thấy hơi lo lo. Không biết bây giờ là bên Russia biết chuyện gì về Mỹ rồi.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ, xin được mời luật sư. Mời luật sư ạ.
Dạ vâng, hôm nay thì được mời, xin lỗi là khi mà trong anh Hạnh Tín vừa nói chuyện với Nghĩa, là trong khi Nghĩa vừa mới xong một cái hậu vấn ở trong bên chỗ sở di trú đó.
Dạ vâng.
Xong Nghĩa bỗng nhiên có cái ý nghĩ là không biết một ngày đẹp trời nào đó lại được sang Dallas để giúp cho một đồng hương của mình ở trong vấn đề di trú, lại lên được coi như nói chuyện với Hoàng Tín là ngay trên đài thì chắc thú vị lắm.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và ngày hôm nay như vậy thì đi phỏng vấn có gì điều gì đặc biệt mà luật sư muốn chia sẻ với quý vị đồng hương không nè?
Không, thì chúng ta thấy rằng là hôm nay chúng tôi làm một cái hồ sơ để cho cái người vợ bảo lãnh cho người chồng. Nhưng đặc biệt là ông chồng đã lập gia đình trước đây, đã ly dị và có hai đứa con riêng cũng đang ở sống ở Mỹ luôn. Thì cái người thân chủ, cái người chồng, hai đứa con thì là trước đây họ sang đây với cái diện mà để mà làm ăn buôn bán. Cái L visa đó anh Hoàng Tín thì cũng là do văn phòng lo từ năm 2011 cho đến bây giờ đó. Thì 6 năm sau thì là sang cái chương trình mà để bảo lãnh này, thành ra nó cũng là cái vấn đề chính là cho dù rằng là hai vợ chồng này lập với nhau gia đình thật sự, nhưng mà mỗi một cái gia đình nó có những cái hoàn cảnh sống riêng với nhau, hoàn cảnh riêng đó, thành ra mình phải biết thật rõ, phải ôn luyện cho khách, là bởi vì nhiều khi người ta cứ nghĩ là hai vợ chồng những cái chi tiết mà lúc mà làm sao quen biết được nhau rồi có tình cảm với nhau như thế nào cho đến khi mà cái người chồng họ lời cầu hôn và đám cưới làm sao cho đến đời sống bây giờ, tất cả chi tiết là mình cũng phải biết rất rõ để mà khi nhân viên sở di trú họ hỏi thì người thân chủ họ phải có cái sự hiểu biết nhớ để mà trả lời rành mạch với cái người phỏng vấn, bởi vì họ sẽ phỏng vấn hai vợ chồng riêng đó anh Hoàng Tuấn,
yeah.
Anh Tín,
yeah.
Để xem cái câu trả lời của họ có đúng bao nhiêu phần trăm để mà có thể mình phải chuẩn bị cho khách thật là kỹ. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái này, hy vọng là cái hồ sơ này sẽ xong và sẽ coi như trong một cái buổi nói chuyện nào đó thuận tiện thì mình sẽ cho biết là hai người này, ông chồng với hai người con có được thẻ xanh hay không. Tôi nghĩ là cái phần trăm họ được thẻ xanh rất là cao.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc về cái vấn đề luật pháp, luật di trú thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là 817-899-4110, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với luật sư Nghĩa nhé. Mời luật sư tiếp ạ.
Vâng, và chúng ta thấy là trong khi chờ đợi thính giả gọi vào thì chúng ta thấy rằng là một khi mà giúp được một cái người đồng hương chúng ta, chẳng hạn như trong trường hợp này ông chồng với là hai cháu mà có được cái gọi là cái thẻ xanh như vậy thì nó cũng là một cái tương lai cho cả gia đình đó anh, và chúng tôi cũng hy vọng là họ cũng như đồng hương thế này có nghe lời kêu gọi chúng tôi là sau khi có thẻ xanh giữ vấn đề mình sống coi như là đừng có vi phạm vào những cái vấn đề luật pháp này kia để mà có thể nhập tịch sau này, và khi nhập tịch rồi thì chúng ta là ghi danh đi bầu để mà có được những cái quyền lợi chính đáng ở đây cũng như là góp phần trong cái công cuộc đấu tranh chung của thương hoàng tiền. Vì chúng ta sẽ chờ thính giả vào vào.
Dạ vâng, có chúng ta đã có vị thính giả rồi. Vâng, thưa quý vị gọi tiếp vào nhé, 817-899-4110. Chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường line ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ.
Dạ, vâng, xin mời chị đặt câu hỏi, cho biết tên chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em tên Trang, mà em muốn đặt câu hỏi là em có một người bạn đó, một người ta muốn thắc mắc ở Việt Nam, nhưng mà ta muốn thắc mắc về cái vấn đề mà người ta chồng người ta ở bên đây mà về mà đã làm đám hỏi rồi, mà người ta chết ở bên đó. Rồi bây giờ trên luật pháp và trên luật pháp Việt Nam thì là đã đăng ký kết hôn rồi. Thì khi mà người ta chết như vậy á, ở bên khi mà bên Mỹ về này người ta ví dụ như có vấn đề tài sản hay là nhà cửa người ta có được hưởng hay không, tại vì khi mà người chết thì cái giấy chứng tử đã bắt buộc là người vợ là người đứng ra để làm giấy chứng tử khi ở Việt Nam á. Và nếu như người vợ đó mà không đưa cái giấy chứng tử cho bên đây thì con cái bên đây có được có quyền có lấy được đại khái là tài sản gì của người ta hay không, mà đã giống như là cũng đã lem vào hồ sơ thuế ở bên đây rồi á, nó chắc cũng khoảng được 6 tháng thôi.
Vâng ạ.
Thì cái đó thì cái người bên đó người ta có được hưởng cái gì hay không, mà bắt buộc phải đưa giấy chứng tử ra hay không, nếu không thì người con người ta người có thể làm được cái gì ngoài vấn đề đó không?
Vâng, cảm ơn chị Trang. Là cái câu hỏi thứ nhất thì chúng tôi chỉ trả lời chung chung thôi vì không có thời giờ để mà hỏi chi tiết thêm á. Thì vấn đề quan trọng nhất là cái người bạn của chị ở Việt Nam thì là đang ở trong tình trạng bình đẳng hay là đã chết rồi ạ?
Đã chết rồi.
Đã chết rồi thì vấn đề đặt ra đó thì là mình phải xem coi là theo như chị nói chuyện sơ sơ như vậy, có thể là cái người chồng của người bạn, cái người mà người bạn của chị là bạn gái phải không ạ?
Dạ đúng.
À, vâng, thì bây giờ mình phải xem coi là cái người chồng của bạn gái của chị đó thì nghe kể chuyện như vậy có thể là họ đã lập gia đình, họ cũng đã ly dị hay có con riêng vân vân đó. Thì
dạ,
vấn đề
rồi.
Chính nhất đó, vấn đề chính nhất là người ta phải xem coi là ông chồng hai vợ chồng như vậy là có cái tài sản nào đứng tên chung với nhau trong khi mà hai người còn đang lập gia đình với nhau hay không, hoặc là cái người chồng họ có tài sản bên này, họ có một cái giấy tờ văn kiện để mà Mỹ nó gọi là quick claim deed ấy, để mà văn kiện để mà chuyển nhượng, hoặc là có một cái tài sản cho người bạn của chị Việt Nam hay không, hoặc là ông chồng cũng có một cái living trust nào không. Nhưng mà cái vấn đề, tất cả mọi vấn đề đó thì nó tùy thuộc vào những cái giấy tờ đó. Thành ra chẳng hạn như nếu họ không có cái tài sản chung nào hết đó, thì cái người bạn của chị thiết á, là mình cũng không, là ngay khi mà trước khi chị bị mất như vậy, chị có làm một cái giấy tờ ủy quyền cho ai để mà đại diện cho chị hay không, thì nếu mà chị không có làm chuyện đó thì cũng hơi khó. Cái thứ nhì đó là người ta sẽ xem coi cái ông hai vợ chồng này có tài sản chung với nhau như thế nào, và cái living trust của ông chồng đó làm sao. Thì cái quan trọng nhất là có tài sản đứng tên của chị hay không, chứ còn khai thuế thì nó cũng chỉ nói vấn đề mà liên hệ vợ chồng hay không thôi. Thế là cái chính nhất là hai vợ chồng này họ có đứng tên chung với nhau trong một cái tài sản nào không. Nếu mà không có đứng tên tài sản nào khác thì chị không có cái quyền nào, không có cái tài sản nào để mà chia. Rồi chẳng hạn như trong cái living trust, thì anh có ký một cái ký thác sinh thời hoặc là một cái di chúc mà có chia tài sản cho bạn của chị, tức là vợ của anh, mà chẳng may anh mất, chị mất thì sẽ chuyển sang cái người nào mà đại diện cho chị. Hoặc là thì vấn đề đó nó cũng phải đợi khi mà ông chồng bên này có qua đời như thế nào thì cái đó nó mới bắt đầu. Thành ra vấn đề mà mình xem coi là cái người bạn của chị có ủy quyền cho người nào để thay thế chị trong khi chị có cái bệnh hay nào không. Nếu mà chị không có cái giấy tờ đó, mà nếu ông chồng này ông có chia cho chị đó, thì nó sẽ xem coi là bố mẹ của chị còn sống hay không. Và hoặc là nếu bố mẹ chị đã mất rồi đó thì coi là anh em của chị còn sống hay không. Hoặc là nếu mà hai người này có con chung với nhau thì có thể đưa đến người con. Thì nó có nhiều những cái chi tiết như vậy, cho nên có lẽ chắc chị Trang nên gọi lại cho số điện thoại của văn phòng của Nghĩa đó. Chút xíu đây anh Hoàng Tín sẽ cho chị đó để mà mình hỏi thêm những cái đó. Nhưng mà nói tóm như vậy để cho Đồng Hương khi nghe được cái câu hỏi của chị thì cũng biết cái tổng quát như vậy. Nhưng tất cả nó đều vào những chi tiết là có giấy tờ hay không. Thành ra cái lời khuyên mà của chúng tôi đến với được quý Đồng Hương đó là, thứ nhất, khi mà có người thân của mình, trong trường hợp này bạn của chị Trang đó là đàn gái đó, thì thường thường là nên làm sao để mà nói người chồng và người vợ đó là làm giấy tờ hôn thú với mình, bảo lãnh qua cái diện vợ chồng, đừng nên bảo lãnh theo diện hôn thê, nó rất nhiều cái sự rắc rối. Cái thứ nhì, nếu mà chẳng hạn trong trường hợp này mình trong người đã có bệnh á, thì bao giờ mình cũng phải có một cái người ủy quyền thay thế cho mình khi mà mình vì bệnh nặng, nó trong tình trạng coma hoặc là không nói chuyện được, không đi được, thì ai sẽ là người thay thế và gặp cái trường hợp mình đã qua đời như vậy. Dĩ nhiên cái câu hỏi của chị Trang là chắc chắn là phải có giấy chứng tử đàng hoàng và có cái giấy ủy quyền ở đó để người nào có thể thay thế cho mình. Và cuối cùng thì là mình cũng nên theo dõi có cái người luật sư ở bên cái địa phương mà cái người phối ngẫu mình ở đó, để mà mình theo dõi để mà có thể bảo vệ những cái quyền lợi của mình nếu có. Thành ra những cái vấn đề đó thì nó cũng chi tiết và nó sẽ tùy theo từng trường hợp một, anh Hoàng Tín. Thành ra cũng không có thể giải thích được khi mà chị Trang chỉ hỏi tổng quát như vậy.
Dạ vâng. Chị Trang hiểu không chị Trang?
Dạ, chút xíu thì nếu em lấy cái số điện thoại để em hỏi
dạ,
lại
vâng.
Được.
Dạ vâng, chị Trang có cái viết cho chị?
Dạ có.
Dạ, số 714.
Dạ.
892.
À.
2628.
2628 phải không?
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
Dạ, ok, vậy thôi, cảm ơn anh
ạ. Vâng, chị Trang cứ gọi là thoải mái nhé, tại vì gặp nói chuyện qua điện thoại thì nó không được nhiều đó, nhưng mà điều gì thì những cái sự tham khảo nó cũng đều miễn phí cả, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng dành giờ để mà giải đáp những cái thắc mắc của chị Trang cũng như Đồng Hương đã lắng nghe chương trình và gọi vào. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ vâng.
Dạ, không có chi đâu chị Trang.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trang tham gia chương trình nhé. Vâng, thưa quý vị, qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110 thì quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến cái luật pháp, luật di trú, luật nhập tịch hay hoặc là tất cả những cái vấn đề gì về cái luật của Hoa Kỳ, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để luật sư Nghĩa có cơ hội để giúp quý vị trong cái khả năng luật sư Nghĩa có thể làm được những cái điều gì tốt cho quý vị trên cái đường line của 817-899-4110 nhé. Đúng không luật sư Nghĩa?
Vâng ạ, thì nhân tiện đây cũng xin thưa quý vị, hồi nãy lúc đầu người đang nói chuyện vui là có thể đại diện cho một Đồng Hương nào đó ở Dallas á, vấn đề di trú thôi, hoặc là những vấn đề luật nào có liên quan đến vấn đề liên bang á. Còn những cái luật như chị Trang vừa nói chuyện lúc đó, những luật mà về vấn đề mà đời sống trong gia đình, ly dị hoặc là tài sản vân vân, hoặc là bị thương tích, hoặc là những kiện tụng dân sự ngay tại mà mình ký hợp đồng ngay tại địa phương của mình á, thì là Đồng Hương cần phải có tham khảo với cái văn phòng luật sư mà có bằng hành nghề tại cái tiểu bang đó, thưa Hà Tín. Thành ra nó có những cái luật của tiểu bang thì là luật sư phải có bằng hành nghề của tiểu bang đó mới có thể thụ lý cái hồ sơ được. Còn riêng về vấn đề mà di trú đó thì chúng tôi có thể đại diện cho đồng hương trên khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Đó là cái lý do nó khác biệt là như vậy.
Quý vị nhớ nhé, thưa quý vị, riêng về cái vấn đề mà luật di trú này nọ, vấn đề di trú thì quý vị có thể liên lạc và nhờ cái sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Xuân Phước. Qua số điện thoại quý vị có thể liên lạc với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa quý vị, đó là số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628. Và bây giờ trên đường line của chúng tôi có một vị thính giả, xin mời vị thính giả này lên tiếng. Hello. Vị thính giả này lại rớt đường line rồi. Xin được mời số 7389 có thể gọi lại nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và luật sư Nghĩa, chúng ta còn có những cái điều gì chia sẻ thêm trong cái ngày hôm nay mà luật sư đi đến đây?
Dạ vâng, thì chúng ta thấy rằng là mới đây nhất cái tin mà ông Tổng thống Trump mà ông coi như là bãi nhiệm vị giám đốc của Comey, vị giám đốc của FBI, chúng ta thấy rằng là mặc dù trên vấn đề hành pháp ông ta có quyền hành xử như vậy, nhưng mà trong khi bên FBI đang điều tra những cái
luật sư, mình có vị thính giả nhé.
Dạ,
chúng ta xin mời vị thính giả này. Dạ vâng. Hello.
Dạ, cho tôi muốn hỏi.
Dạ vâng, mời cô ạ.
Dạ, chưa phải tôi không?
Dạ vâng, mời cô đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, cho tôi muốn hỏi là có cái xăng hết hàng mà có cái em đi tổng mít rồi qua Việt Nam, qua Mỹ lại được không?
Dạ, thưa được ạ. Cô hỏi đó rất là hay, là khi đồng hương chúng ta mà có thẻ xanh đó và cái thẻ xanh vẫn còn hiệu lực lâu thì là nên làm thêm một cái re-entry permit, thì cái việc đó nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà ra khỏi nước Mỹ, thì nếu mà trở lại nước Mỹ trong trường hợp nó có những cái chuyện gì mà quan trọng, hoặc là nếu mà theo cái ưu tiên thì chúng ta vẫn có ưu tiên để vào nước Mỹ hơn là khi không có cái re-entry permit. Cái thứ nhì nữa đó là cũng xin nhắc nhở đồng hương là quý vị nào mà lãnh tiền trợ cấp á, tiền già hay là tiền già, nhất là tiền già đó, thì là quý vị không có thể nào mà rời khỏi nước Mỹ quá một tháng được, bởi vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề trợ cấp tiền già của đồng hương. Còn quý vị nào đã đi làm trên 10 năm này và được về tiền về hưu đó, thì dĩ nhiên đã thì mà chưa có quốc tịch, tại vì còn thẻ xanh mà, thì cũng không có nên rời khỏi nước Mỹ quá 6 tháng, tức là khoảng nhiều lắm mà 5 tháng mấy là phải trở lại nước Mỹ thôi. Là bởi vì trên cái thẻ xanh của quý vị, gọi nôm na là thẻ xanh, nhưng mà cái chính nhất của nó gọi là thẻ thường trú nhân mà. Thì trong đó người Mỹ, chính người Hoa Kỳ họ cũng muốn rằng là những cái người mà được cái quyền lợi của những cái thẻ xanh này, được đi làm tại Mỹ vân vân, thì là cũng phải chứng minh là mình thích ở nước Mỹ, mình thích thường trú tại nước Mỹ, cho nên không nên ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng. Và xin chia sẻ với lại cô như vậy.
Chào bạn.
Như vậy TNG permit có thể đi hơn một năm được không anh?
Dạ vâng, re-entry permit thì nó chỉ có giúp là khi mà mình ra khỏi nước Mỹ thì người ta biết rằng là mình sẽ muốn trở lại nước Mỹ. Thành ra nhiều người họ nghĩ rằng là khi họ có cái re-entry permit thì họ có thể ở quá 6 tháng. Trên nguyên tắc thì là có thể, nhưng mà thực tế thì chúng ta không nên ở quá 6 tháng các bạn. Thành ra nếu mà mình ở trên, cho dù mình có cái re-entry permit mà mình ở trên 1 năm thì người ta sẽ đặt vấn đề đối với lại cái vấn đề mà thường trú của mình, và nhiều khi nó không có tốt, nhiều khi nó có những cái mà có thể là trường hợp mà tôi thấy ở ngoài nước Mỹ lâu quá một năm như vậy, họ nghĩ là mình không muốn ở nước Mỹ nữa, và có thể là nhiều khi mình trở lại nước Mỹ lại không được, cho dù rằng mình có cái re-entry permit nó không có bảo đảm chắc chắn, có vẫn tốt hơn, nhưng mà với điều kiện là mình đừng có đi quá 6 tháng. Và này, cô muốn đi quá một năm thì trên nguyên tắc, nếu mà gọi là lấy cái lý mà cãi ấy, thì quý vị đã cho tôi giấy phép để trở lại Mỹ rồi, thì giờ tôi muốn ở bao nhiêu lâu thì ở, thì vấn đề nó cũng chúng tôi cho quý vị giấy phép để trở lại Mỹ, nhưng mà quý vị ở lâu quá tôi nghĩ là quý vị không còn muốn trở lại Mỹ nữa. Thành ra những cái vấn đề đó nó sẽ rắc rối cho mình khi mà mình đến trở lại Mỹ ở những cái phi trường của Mỹ, và nhiều khi nó có những cái rắc rối là mình lại phải tốn tiền với lại luật sư. Cho nên cái lời khuyên với cô là làm re-entry permit là mình nên làm, nhưng không phải vì vậy là mình cứ ra khỏi nước Mỹ và ở trên 6 tháng, trên 1 năm thì cái điều đó không nên.
Yeah,
nhưng mà xanh hết hàng vẫn qua được.
Vâng ạ, khi cũng có cái đó thì cô nên qua, chẳng hạn như bây giờ mình ở bên ngoài nước Mỹ thì ở Việt Nam, bởi vì có những vấn đề mà tùy hoàn cảnh gia đình ấy, nhưng mà cô ở khoảng chừng 5 tháng thôi thì về lại nước Mỹ rồi lo thăm viếng những người thân bên này, lo giấy tờ khoảng chừng nghĩa là 2-3 tuần trở đi cho đến 1 tháng gì đó, hoặc là 2-3 tháng gì đó, sau đó mình lại trở lại về Việt Nam, hoặc là cô qua Pháp chơi vân vân thì vẫn được như thường. Thì là cái cách của mình làm là nên là như vậy, chứ đừng có ở quá 6 tháng ở bất cứ nơi nào, hoặc là trên 1 năm thì rất là nó không có tiện, nó không có tốt cho cái hồ sơ về thường trú nhân của mình. Đó là cho những người đi du lịch. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc, đối với những người mà không đi du lịch nhiều á, thì khi mình giữ thẻ xanh nên nhớ rằng là họ có thể vì những vấn đề mà mình vi phạm pháp luật để họ trục xuất mình ra, họ lấy thẻ xanh lại. Thành ra đối với những người thanh niên á, thì là nên tránh những cái chuyện mà vi phạm về hình sự, đặc biệt là